Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Freakonomics, ấn bản sửa đổi và mở rộng, là sách kinh tế học phổ thông của Stephen D. Levitt và Stephen J. Dubner. Thay vì giảng về thị trường chứng khoán, lạm phát hay tổng sản phẩm quốc nội, cuốn sách dùng dữ liệu để khảo sát các câu hỏi đời thường về gian lận, tội phạm, nuôi dạy con, thể thao, môi giới và các tổ chức ngầm. Mục tiêu của sách không phải tạo ra một học thuyết thống nhất cho mọi vấn đề xã hội. Nó minh họa một cách đặt câu hỏi khác, bắt đầu từ động cơ của con người, kiểm tra bằng bằng chứng, rồi thận trọng đối chiếu với điều ai cũng tin là đúng. Levitt đem đến lối nghiên cứu thực nghiệm của một nhà kinh tế học, còn Dubner biến những phân tích này thành các chương dễ theo dõi. Ấn bản mở rộng bổ sung một số bài viết và nội dung cập nhật, đồng thời giữ nguyên tinh thần cốt lõi là tìm phần vận hành khuất sau những hiện tượng quen thuộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, động cơ là điểm xuất phát để giải thích hành vi. Luận điểm trung tâm của Freakonomics là kinh tế học, ở nghĩa rộng, nghiên cứu cách con người phản ứng trước động cơ. Sách phân biệt 3 dạng động cơ thường đan xen với nhau. Động cơ kinh tế gồm tiền thưởng, tiền phạt và thu nhập. Động cơ xã hội gồm danh tiếng, áp lực từ cộng đồng và sự xấu hổ. Động cơ đạo đức liên quan đến trách nhiệm, lòng vị tha hoặc cảm giác tội lỗi. Cách phân loại này giúp giải thích vì sao một biện pháp tưởng hợp lý lại có thể tạo ra kết quả ngược. Khi một hành vi chỉ được nhìn qua lăng kính đạo đức, người ta có thể bỏ qua lợi ích, chi phí và rủi ro mà người trong cuộc thực sự cân nhắc. Các ví dụ về giáo viên gian lận điểm thi, vận động viên hoặc người tham gia thị trường cho thấy quy tắc chỉ có tác dụng khi cấu trúc khuyến khích phù hợp. Điều đáng chú ý là sách không kết luận con người luôn ích kỷ. Nó cho rằng phản ứng của họ phụ thuộc vào phần thưởng, hình phạt và hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, thay vì hỏi ai tốt hay xấu, cần hỏi họ có động lực gì, ai thiết kế luật chơi và kết quả nào đang được thưởng hoặc che giấu. Đây là một công cụ hữu ích để đọc chính sách công, quản trị tổ chức và cả các lựa chọn hàng ngày. Thứ hai, dữ liệu có thể phát hiện gian lận mà lời giải thích không tự bộc lộ. Một đóng góp dễ nhớ của cuốn sách là cách dùng dữ liệu để nhận ra những mẫu hình bất thường. Trong chương về giáo viên, Levitt phân tích kết quả bài thi tiêu chuẩn hóa để tìm những lớp có đáp án đúng tăng đột biến, tập trung vào các câu dễ rồi giảm bất thường ở kỳ sau. Mẫu hình đó không tự chứng minh mọi trường hợp gian lận, nhưng nó tạo ra cơ sở mạnh để điều tra thêm. Giá trị của ví dụ nằm ở phương pháp. Người nghiên cứu không bắt đầu bằng việc tin hay không tin lời kể của giáo viên. Họ tìm dấu vết mà hành vi để lại trong dữ liệu, sau đó so sánh với điều có thể xảy ra nếu không có gian lận. Sách cũng liên hệ gian lận của giáo viên với sumo, nơi những trận đấu vào thời điểm nhạy cảm có thể biểu hiện kết quả khác thường. So sánh này không nhằm đánh đồng hai môi trường, mà nhấn mạnh một cơ chế chung là áp lực thành tích có thể làm méo hành vi. Tuy nhiên, cuốn sách cũng gợi ra một giới hạn quan trọng. Tương quan bất thường là tín hiệu, không phải bản án. Dữ liệu cần được đặt trong bối cảnh, được kiểm tra bằng các giả thuyết thay thế và không nên bị dùng để biến nghi ngờ thành kết luận tuyệt đối. Thứ ba, bất cân xứng thông tin giải thích vì sao chuyên gia không luôn đứng về phía khách hàng. Freakonomics dành nhiều chú ý cho bất cân xứng thông tin, tức tình huống một bên biết nhiều hơn đáng kể so với bên còn lại. Trong các giao dịch như mua bán nhà, khách hàng thường phụ thuộc vào môi giới để định giá, chọn thời điểm và đánh giá người mua. Sách phân tích sự khác biệt giữa động cơ của môi giới và chủ nhà. Nếu hoa hồng chỉ tăng rất ít khi giá bán tăng, môi giới có thể thích chốt giao dịch nhanh hơn là kiên trì tìm mức giá tốt nhất cho khách. Quan sát về việc môi giới xử lý căn nhà của chính họ được dùng để minh họa rằng lợi ích cá nhân có thể làm thay đổi lời khuyên chuyên môn. Cuốn sách mở rộng logic này sang những lĩnh vực có chuyên gia, từ tài chính đến y tế hay dịch vụ tiêu dùng. Điểm chính không phải mọi chuyên gia đều thiếu đạo đức. Vấn đề là người mua khó kiểm chứng chất lượng, còn người bán có thể hưởng lợi từ sự thiếu hiểu biết ấy. Về thực tế, lập luận này khuyến khích người đọc hỏi cách người tư vấn được trả công, họ có chịu hậu quả từ lời khuyên của mình không? Và thông tin nào có thể được kiểm tra độc lập? Minh bạch dữ liệu, so sánh nhiều nguồn và thiết kế hợp đồng phù hợp là các cách giảm rủi ro này. Thứ tư, thị trường ma túy được nhìn như một tháp cơ hội khắc nghiệt. Khi khảo sát một băng nhóm buôn bán ma túy, sách bác bỏ hình ảnh đơn giản rằng mọi người tham gia đều kiếm được nhiều tiền. Các sổ sách nội bộ cho thấy phần lớn người ở tầng thấp nhận thu nhập rất thấp và đối mặt với nguy cơ bị bắt hoặc bị giết. Nghịch lý là nhiều người vẫn chấp nhận vị trí này. Levitt và Dubner giải thích bằng mô hình giải đấu. Tương tự những người cố trở thành ngôi sao thể thao hay diễn viên nổi tiếng, rất đông người chấp nhận điều kiện tệ vì hy vọng một số ít sẽ leo lên tầng cao với phần thưởng lớn. Trong cấu trúc này, thu nhập trung bình không phản ánh sức hấp dẫn tâm lý của phần thưởng đỉnh cao. Ví dụ cũng làm rõ tính phân cấp của thị trường phi pháp. Người đứng đầu hưởng lợi lớn, còn những người ở dưới gánh phần lớn rủi ro và có rất ít quyền lực. Vì thế, việc chỉ tăng hình phạt cho người ở tuyến thấp không nhất thiết chạm đến cơ chế tuyển dụng hay lợi ích của tổ chức. Dù câu chuyện được trình bày rất cuốn hút, giá trị phân tích của nó nằm ở việc tách huyền thoại về tiền bạc ra khỏi dữ liệu về phân phối thu nhập, rủi ro và cơ hội thăng tiến thực tế. Cuối cùng, các kết luận gây tranh cãi, đòi hỏi phân biệt tương quan, nguyên nhân và phán đoán đạo đức. Chương bàn về sự sụt giảm tội phạm tại Hoa Kỳ là phần gây tranh cãi nhất của Freakonomics. Tác giả lập luận rằng việc hợp pháp hóa phá thai có thể đã góp phần làm giảm tội phạm nhiều năm sau đó, vì những trẻ em sinh ra trong hoàn cảnh rủi ro cao có thể ít hơn. Lập luận này thu hút chú ý vì nó nối hai hiện tượng tưởng rất xa nhau và đi ngược nhiều giải thích phổ biến như tăng cảnh sát, thay đổi chính sách hay kinh tế phục hồi. Nhưng đây cũng là ví dụ quan trọng về giới hạn của suy luận từ dữ liệu xã hội. Một xu hướng có thể chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều biến số và việc nhận diện quan hệ nhân quả đòi hỏi giả định, đối chứng cùng tranh luận học thuật nghiêm túc. Hơn nữa, một phát hiện về tác động thống kê, nếu đúng, không tự quyết định điều gì là đúng về mặt đạo đức hoặc chính trị. Sách nêu rõ sự căng thẳng giữa cách thế giới vận hành và cách con người mong nó vận hành. Độc giả nên giữ cả hai thái độ, sẵn sàng xem xét bằng chứng khó chịu, nhưng không nhầm một kết quả định lượng với phán quyết đạo lý cuối cùng. Chính sự phân biệt đó giúp việc đọc sách trở nên tỉnh táo hơn. Kết luận, Freakonomics phù hợp với độc giả muốn tiếp cận kinh tế học qua các vấn đề cụ thể thay vì qua giáo trình. Người làm quản lý, truyền thông, chính sách, giáo dục, kinh doanh hoặc nghiên cứu xã hội có thể rút ra một thói quen hữu ích là truy ngược từ kết quả về động cơ, thông tin và thiết kế quy tắc. Sách cũng hợp với người đọc phổ thông thích dữ liệu nhưng chưa muốn đi sâu vào mô hình toán học. Lợi ích thực tế của nó không phải cung cấp công thức giải quyết mọi vấn đề. Nó rèn khả năng nhận ra xung đột lợi ích, đặt câu hỏi về dữ liệu và cảnh giác với những lời giải thích nghe hợp lý nhưng chưa được kiểm chứng. Về mặt trí tuệ, cuốn sách làm rõ rằng kinh tế học có thể là công cụ nghiên cứu hành vi con người, chứ không chỉ là môn học về tiền tệ hay thị trường. So với nhiều sách kinh tế đại chúng, điểm khác biệt của Freakonomics là sự kết hợp giữa các câu hỏi khác thường, nghiên cứu thực nghiệm và lối viết báo chí giàu nhịp điệu. Tuy vậy, đây không phải sách nhập môn hệ thống về lý thuyết kinh tế, và một số lập luận đã tạo ra tranh luận về phương pháp, mức độ khái quát và diễn giải nhân quả. Độc giả nên xem nó như lời mời thực hành hoài nghi có căn cứ, thay vì chấp nhận mọi kết luận vì chúng bất ngờ. Với cách đọc đó, cuốn sách vẫn nổi bật nhờ khả năng biến những dữ liệu tưởng khô khan thành các câu hỏi sắc bén về đời sống xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Steven Levitt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!